Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Rome.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Anh Huy theo dõi tin tức.
Thỏa thuận giữa Việt Nam và Tòa Thánh về quy chế của đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam.
Thông cáo chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh được công bố chiều ngày 27 tháng 7 năm 2023 cho biết hai bên đã ký kết thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của Tòa Thánh và về văn phòng đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Trước đó, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Vào lúc 3 giờ chiều ngày 27 tháng 7, Đức Thánh Cha đã tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Thư viện Chính Tông Tòa. Sau cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 20 phút, Đức Thánh Cha và Chủ tịch nước Việt Nam đã tặng quà lưu niệm cho nhau. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Chủ tịch nước Việt Nam và phái đoàn đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher. Thông cáo chung của Việt Nam và Tòa Thánh được công bố sau các cuộc gặp gỡ cho biết hai bên đã ký kết thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của Tòa Thánh và văn phòng đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thông cáo viết, nhân chuyến thăm Vatican của ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, dựa trên những tiến bộ đạt được trong các phiên họp của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh, đặc biệt là phiên họp thứ 10 vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 tại Vatican, và với mong muốn tiếp tục thúc đẩy các quan hệ song phương, hai bên chính thức thông báo rằng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Thánh đã ký kết thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của Tòa Thánh và về văn phòng đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thông cáo cho biết thêm, trong cuộc trò chuyện thân mật giữa Chủ tịch Võ Văn Thưởng với Đức Giáo hoàng Francisco và sau đó với Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, các bên bày tỏ sự đánh giá cao về những tiến triển đáng kể trong các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, cũng như những đóng góp tích cực của cộng đồng Công giáo Việt Nam cho đến nay. Cuối cùng, thông cáo cũng nói rằng hai bên bày tỏ tin tưởng rằng đại diện Tòa Thánh sẽ hoàn thành vai trò và nhiệm vụ được trao trong thỏa thuận, đồng thời sẽ hỗ trợ cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện nhiệm vụ của họ trong tinh thần tôn trọng luật pháp và luôn được huấn quyền của giáo hội hướng dẫn để thực thi ơn gọi đồng hành cùng dân tộc và là người công giáo tốt, người công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước. Đồng thời, đại diện Tòa Thánh sẽ là cầu nối để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Tiến trình thảo luận giữa Việt Nam và Tòa Thánh về một vị đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam đã kéo dài từ nhiều năm. Cho đến nay, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam là Đức Tổng giám mục Marek Yalevsky, 60 tuổi, người Ba Lan, ngài hiện là sứ thần Tòa Thánh tại Singapore. Ngày 28 tháng 7, trò chuyện với truyền thông Vatican về thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Việt Nam về quy chế đại diện thường trú của Tòa Thánh, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin khẳng định, tương lai mời gọi chúng ta đi trên một hành trình để tiếp tục đồng hành cùng nhau trong tinh thần tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Ngài cho biết thỏa thuận này là kết quả của mối quan hệ tốt đẹp và tôn trọng nhau ở cấp độ thể chế, được xây dựng nhờ các cuộc gặp gỡ hiệu quả của nhóm làm việc chung Tòa Thánh Việt Nam, cũng như ở cấp độ giáo hội, thông qua sự sẵn sàng tạo dựng quan hệ tốt đẹp với cộng đồng địa phương và làm chứng tá Kitô giáo, được hướng dẫn bởi mong muốn tiếp nhận các truyền thống địa phương và các giá trị được chia sẻ. Kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Thưa Đức Hồng Y, trong các thông cáo báo chí khác nhau trước cột mốc ngày hôm nay, người ta luôn đề cập đến một hành trình dài được đánh dấu bằng sự tôn trọng và thảo luận chân thành. Đức Hồng Y mô tả hành trình này như thế nào?
Tôi nghĩ rằng yếu tố cốt yếu của hành trình này có thể được diễn dịch bằng hai câu nói. Một cách được Đức Gioan 23 sử dụng, hiểu biết nhau để có thể đánh giá cao nhau, và cách diễn đạt kia do Đức Thánh Cha Francisco đưa ra cho chúng ta, bắt đầu các tiến trình nhưng không nhắm có kết quả ngay lập tức. Việc mở quan hệ với chính quyền Việt Nam bắt đầu từ năm 1989, khi Đức Hồng Y Roger H. Gregory, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, có chuyến thăm Việt Nam chính thức. Trên thực tế, ý tưởng của Đức Gioan Phaolô II là mở ra những con đường đối thoại thông qua các chủ đề về công lý và hòa bình, những điểm đặc trưng của giáo huấn và chứng tá hàng ngày của giáo hội, thông lệ viếng thăm hàng năm của một phái đoàn từ tòa thánh, một đàn để tiếp xúc với chính phủ và đàn khác để gặp gỡ các cộng đồng giáo phận đã bắt đầu như thế. Vào năm 1996, các cuộc đàm phán được bắt đầu để xác định thể thức hoạt động cho việc bổ nhiệm các giám mục. Tôi có những kỷ niệm tuyệt vời về những chuyến thăm đó khi tôi đảm nhận vai trò Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh. Tháng 12 năm 2009, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết đã đến Vatican gặp Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Do đó, một nhóm làm việc chung Việt Nam-Tòa Thánh đã được thành lập, mở đường cho việc bổ nhiệm một đại diện Tòa Thánh không thường trú có trụ sở tại Singapore, đó là Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli vào ngày 13 tháng 1 năm 2011.
Vậy thưa Đức Hồng Y, đâu là những yếu tố định hướng cho quá trình soạn thảo thỏa thuận và các cuộc họp của nhóm làm việc chung?
Tôi tin rằng điều căn bản là phải nhấn mạnh rằng trên cơ sở của các cuộc gặp gỡ tìm hiểu và làm việc này luôn có sự tôn trọng lẫn nhau và ý chí tiến bước, không che giấu lập trường của mình, nhưng chân thành thảo luận về chúng và động cơ của chúng. Cần lưu ý rằng Hội đồng Giám mục luôn tham gia vào quá trình này và đã đưa ra những suy tư và đánh giá của riêng mình. Rồi chúng tôi tiến hành dần dần, không tìm kiếm kết quả cuối cùng ngay lập tức, mà nhắm hài hòa dần dần nguyên tắc tự do tôn giáo với luật pháp và phong tục địa phương. Điều này theo thời gian đã tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn và sự đồng nhất trong các lựa chọn về văn bản được thực hiện theo thời gian và nhằm đảm bảo cho vị đại diện tòa thánh thường trú có các điều kiện để thi hành sứ vụ của ngài tại giáo hội địa phương và chính quyền Việt Nam, cũng như duy trì quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao có mặt tại Việt Nam. Hơn nữa, chúng tôi không bao giờ quên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống tin mừng để trở thành những công dân tốt và người công giáo tốt. Đó là nguyên tắc hướng dẫn học thuyết xã hội của giáo hội, ngay cả trước khi nó được hình thành vào thế kỷ thứ 19, và điều mà từ thế kỷ thứ 2 sau Chúa Kitô xác định cách các Kitô hữu trong cách sống của họ thể hiện rằng họ đồng thời là công dân của nước trời và trên trái đất. Cuối cùng, đời sống của giáo hội địa phương và sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo luôn có trong cuộc đối thoại, qua đó nỗ lực thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho các hoạt động và sự phát triển của cộng đồng công giáo. Thái độ này về phía Việt Nam đã được ghi nhận trong quá trình bổ nhiệm các giám mục, do đó trong những năm này không có khó khăn đặc biệt nào phát sinh.
Thưa Đức Hồng Y, Ngài có thể cho chúng con biết điều gì đó về nội dung của thỏa thuận? Đại diện tòa thánh thường trú có nghĩa là gì, xét vì chức vụ này dường như không thuộc các chức năng ngoại giao thông thường?
Cảm ơn bạn về câu hỏi này vì nó cho phép tôi nhấn mạnh bao nhiêu thời gian dành cho việc nghiên cứu và thảo luận đã giúp tìm ra giải pháp chung mà chúng ta có thể định nghĩa là res nova in jure, một thực tại mới trong luật pháp. Trên thực tế, vị đại diện tòa thánh thường trú được mời gọi để thúc đẩy sự hiệp thông giữa tòa thánh và giáo hội địa phương, đồng thời hỗ trợ và nâng đỡ giáo hội địa phương trong tất cả các hoạt động bằng cách tham gia vào các cử hành và sáng kiến của giáo hội. Liên quan đến các khía cạnh mà chúng ta có thể định nghĩa là dân sự, đại diện thường trú của tòa thánh, cũng như đối với các sứ thần, có nhiệm vụ củng cố quan hệ hữu nghị giữa tòa thánh và chính phủ Việt Nam và sẽ có thể tham gia các cuộc họp thông thường của ngoại giao đoàn và trong các cuộc tiếp đón, cũng như các cuộc gặp gỡ cá nhân với các nhà ngoại giao, luôn trong sự tôn trọng pháp luật của nước sở tại và trên tinh thần tin cậy lẫn nhau và quan hệ song phương tốt đẹp từ trước đến nay. Tất cả những điều này, như đã nêu trong thông cáo báo chí chung, nhằm mục đích để đại diện thường trú của tòa thánh có thể là cầu nối để cải thiện hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và tòa thánh.
Đức Hồng Y thấy tương lai quan hệ giữa Việt Nam và tòa thánh như thế nào?
Có một khía cạnh mà tôi luôn luôn ấn tượng tích cực ở dân tộc Việt Nam, có lẽ vì đó là điều mà tôi đã hít thở từ khi còn là một đứa trẻ trên quê hương mình, sự cần cù khiêm tốn. Trong các mối quan hệ của mình, tôi đã có thể cảm nghiệm năng khiếu chăm chỉ làm việc, không chỉ về phương diện tay chân mà còn được hiểu là sự dấn thân trong mọi việc họ làm. Đặc tính này có thể khiến người ta tự phụ, ngược lại, người Việt Nam luôn giữ một thái độ khiêm tốn và tôn trọng, ngay cả khi tự hào, có khả năng thích ứng với mọi tình huống, giống như cây tre, uốn cong mà không bị gãy. Tại sao tôi nói những điều trên? Bởi vì tôi tin rằng tương lai mời gọi chúng ta đi trên một hành trình để tiếp tục đồng hành cùng nhau, không cần phải đòi hỏi hay vội vàng để đạt được mục tiêu khác, nhưng với thái độ sẵn sàng của những người muốn đối chiếu để tìm ra điều tốt nhất. Hiệp định không chỉ là một mục tiêu, đúng ra là một khởi đầu mới trong tinh thần tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.
Đức Thánh Cha gửi thư nhân dịp tưởng niệm 30 năm đền thờ Thánh Gioan Laterano bị mafia nổ bom.
Vatican, Trong thư gửi đến Đức cha Baldassare Reina, giám mục phụ tá và phó giám quản Roma, nhân kỷ niệm 30 năm mafia nổ bom gây thiệt hại cho đền thờ Thánh Gioan Laterano và nhà thờ Thánh Giorgio ở Velabro, Đức Thánh cha kêu gọi nhớ đến những người hy sinh để bảo vệ tập thể và mời gọi mọi người cùng chung trách nhiệm xây dựng nền văn minh sự sống, chống lại những hình thức bất hợp pháp và áp bức.
Thư của Đức Thánh Cha được đọc trong buổi đốt nến vào đêm ngày 27 rạng 28 tháng 7, được tổ chức bởi Giáo phận Roma cùng với chính quyền thủ đô Roma và Hiệp hội Libera. 30 năm trước, ngay những phút đầu ngày 28 tháng 7 năm 1993, Mafia đã tấn công ngay trung tâm Roma bằng hai xe đặt bom, khiến 23 người bị thương và gây thiệt hại nặng nề cho đền thờ Thánh Gioan Laterano và nhà thờ Thánh Giorgio ở Velabro. Hành động của chúng đáp trả lời Đức Gioan Phaolô II công kích chống lại mafia mà Ngài nói tại thung lũng các đền thờ ở Agrigento vào ngày 9 tháng 5 năm 1993 trước đó. Trong thư, Đức Thánh Cha Francisco gọi đây là hành động hèn nhát làm rung chuyển thành phố vĩnh cửu, làm xáo trộn tâm hồn các tín hữu Công giáo, đặc biệt là tín hữu Roma. Chúng chống lại quốc gia, chống lại giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người phải ghi nhớ tri ân những người trong khi thực hiện bổn phận của mình, đôi khi liều mạng sống, xả thân để bảo vệ cộng đồng. Ngài nói, sự hy sinh của những người đã tin tưởng và bảo vệ những giá trị nền tảng của một nền dân chủ, những giá trị của công lý và tự do, trở thành một lời kêu gọi lương tâm mạnh mẽ để mọi người cảm thấy đồng trách nhiệm trong việc xây dựng một nền văn minh mới của tình yêu. Ngỏ lời với các bạn trẻ niềm hy vọng của một tương lai tươi đẹp, Đức Thánh Cha cổ võ họ cần có can đảm để dám làm mà không sợ hãi, vì mafia lây lan khi sợ hãi xâm chiếm tâm trí và con tim. Ngài nói với họ, các con được kêu gọi trở thành những người tích cực ủng hộ sự thay đổi tư duy, một tia sáng giữa bóng đêm, một nhân chứng cho tự do, công lý và lẽ phải. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi những người thực thi trách nhiệm dân sự cũng như các thành phần của giáo hội ở Roma tích cực làm việc để thăng tiến một nhân loại mới. Ngài nói, đừng ngần ngại gần gũi với mọi người bằng sự dịu dàng và lòng trắc ẩn, đặc biệt là những người sống ở vùng ngoại vi.
Đức Thánh Cha mời gọi người Hàn Quốc trở thành ngôn sứ của hòa giải.
Seoul, trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Matthias Ri Onghun, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, nhân kỷ niệm 70 năm đình chiến vào năm 1953, Đức Thánh Cha viết, dịp kỷ niệm này không chỉ đề cập đến việc chấm dứt chiến sự, nhưng còn mang đến một tương lai tươi sáng của hòa giải, tình huynh đệ và hòa hợp lâu dài cho bán đảo Triều Tiên và toàn thế giới.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Lazaro Yuhansik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đọc trong thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình, được cử hành tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Seoul vào ngày 27 tháng 7. Tại ngôi thánh đường này, gần 30 năm qua, hàng tuần đều có buổi cầu nguyện cho sự hòa giải. Đức Thánh Cha viết cho người Công giáo Hàn Quốc, tôi gần gũi trong tinh thần với anh chị em, ước gì dịp kỷ niệm này là cơ hội để các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân của đất nước anh chị em lặp lại sự dấn thân xây dựng vương quốc Thiên Chúa toàn năng, tràn đầy công chính, bình an và hoan lạc trong thánh thần. Đức Thánh Cha nói thêm, nhiều cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang ngày nay gây đau khổ cho gia đình nhân loại và đặc biệt những anh chị em dễ bị tổn thương của chúng ta, nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải luôn tỉnh thức để bảo vệ và thúc đẩy công lý, cũng như sự hợp tác thân thiện trong các cộng đoàn và giữa các dân tộc. Theo nghĩa này, tôi muốn khuyến khích tất cả người dân Hàn Quốc trở thành những ngôn sứ của hòa bình. Đức Thánh Cha giải thích, đó là một nền hòa bình luôn dựa trên sự tôn trọng mọi người, tôn trọng luật pháp và công ích, tôn trọng thụ tạo được giao phó cho chúng ta và sự giàu có về mặt đạo đức được truyền lại từ các thế hệ trước. Cùng với sứ điệp của Đức Thánh Cha, giảng trong thánh lễ, Đức Cha Peter Lee Ki-hyung của giáo phận Uyeongbu, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc về hòa giải dân tộc Triều Tiên đã nói đến trải nghiệm cá nhân khi gia đình bị ly tán do sự phân chia Nam Bắc. Ngài nhắc đến quá trình hàn gắn tưởng chừng đã thực hiện vào năm 2018, nhưng rồi do thiếu đối thoại và việc các cường quốc xung quanh sử dụng vấn đề bán đảo Triều Tiên cho lợi ích cá nhân đã cản trở sự hàn gắn. Ngài nhấn mạnh, chính chúng ta, không phải Hoa Kỳ hay Trung Quốc, chúng ta phải đấu tranh cho hòa bình trên bán đảo, và để đạt được điều này, Bắc và Nam phải cùng làm việc. Đức Cha Peter mời gọi các tín hữu cầu nguyện và trước hết cố gắng trở thành những Kitô hữu sống và rao giảng tình huynh đệ trong các giáo xứ, cùng chia sẻ nỗi đau và niềm vui với người khác.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
cha Thomas Nguyễn Khánh Duy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 17 thường niên.
Anh chị em rất thân mến, nước trời là lời rao giảng đầu tiên và cũng là sứ điệp trung tâm quan trọng bậc nhất trong những lời rao giảng của Chúa Giêsu. Nhiều lần, Chúa Giêsu đã sử dụng những hình ảnh và dụ ngôn để giúp cho dân chúng hiểu biết về mầu nhiệm nước trời, vốn dĩ xa lạ với con người thời đó, mà không chỉ với con người thời đó, mà với nhiều người thời nay cũng vậy. Chính vì thế, một lần nữa, lời Chúa của Chủ nhật tuần này mời gọi chúng ta cùng nhau suy niệm những dụ ngôn về nước trời. Bài tin mừng hôm nay bắt đầu với hai dụ ngôn về nước trời. Nước trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng, người kia tình cờ tìm được, liền vội chôn vùi xuống, rồi vui mừng trở về bán đi tất cả những gì anh ta có mà mua cho được thửa ruộng ấy. Rồi tiếp đó là dụ ngôn xanh bi nước trời như việc người thương gia đi tìm ngọc quý, tìm được rồi thì liền trở về bán mọi của cải mà mua cho được viên ngọc ấy. Dù như là kho báu hay là như viên ngọc quý, thì cả hai dụ ngôn đều sánh ví nước trời như một điều gì đó vô cùng quý giá, như là một thực tại có giá trị và ý nghĩa lớn lao. Vì là quý giá và có giá trị lớn lao, nên khi tìm thấy thì liền bán tất cả những gì người ấy có và mua cho bằng được. Người ta sẽ không liều lĩnh để bán đi tất cả những gì mà họ không nhận ra đó là quý giá, như là viên ngọc quý hay như là kho báu. Cho nên điều quan trọng ở đây đó là nhận thức về tầm quan trọng hay là sự quý giá của nước trời. Đâu là điều quý giá nhất đối với tôi lúc này? Thứ đó có thể là sức khỏe, là thời gian, là con cái, là gia đình. Theo lẽ tự nhiên, những câu trả lời trên đều là hoàn toàn phải đạo và chính đáng, là phù hợp và đúng đắn với hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng đó là theo lẽ tự nhiên. Còn lời Chúa của tuần này mời gọi chúng ta vượt lên trên những gì là tự nhiên, mời gọi chúng ta suy nghĩ theo tiêu chuẩn của đức tin, theo tiêu chuẩn của tin mừng, để khám phá ra giá trị của nước trời, để nhận ra đích điểm thực sự của cuộc đời con người chính là hạnh phúc nước trời, chứ không phải là những thực tại chóng qua của trần gian này. Nếu không nhận ra nước trời là ý nghĩa, là quan trọng hơn những thực tại trần thế khác, thì anh chị em và tôi, chúng ta sẽ khó lòng hy sinh hay từ bỏ những gì mình đang có để tìm kiếm nước trời như Đức Giêsu mời gọi. Thật lòng mà nói, có lẽ không phải lúc nào anh chị em và tôi, chúng ta cũng ý thức được tầm quan trọng của nước trời và coi là quý giá hơn những giá trị khác ở trong đời sống của mình. Nhiều khi chúng ta không thấy nước trời là quý giá là vì chưa hiểu được giá trị của nước trời. Có khi chúng ta coi nước trời như là một điều gì đó xa vời, coi nước trời như là chuyện của tương lai, đời sau, trong khi có biết bao những thứ cần thiết ở đời này cần phải bận tâm. Nếu không thì chúng ta cũng có cảm tưởng nước trời như là một điều gì đó mơ hồ, mông lung, chung chung, thiếu cụ thể. Nhưng thực ra không phải như vậy. Nước trời không chỉ là chuyện của đời sau, là chuyện của tương lai. Nhưng nước trời đã bắt đầu rồi với Đức Giêsu khi Ngài xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Chính Đức Giêsu đã khai mở nước trời. Nước trời đã bắt đầu rồi với biết bao những giá trị tốt đẹp, với những gì thuộc về lối sống của tin mừng, với những gì đã được thể hiện nơi trên cuộc đời của Chúa Giêsu. Thật ra, có biết bao những hạt giống nước trời đã được gieo vào giữa lòng giáo hội, vào nơi cộng đoàn, vào trong gia đình, cũng như nơi cuộc đời riêng của anh chị em và tôi. Và Thiên Chúa, Ngài những ước mong nước trời được phát triển và không ngừng lớn lên. Và rồi, chỉ nhận biết nước trời là quý giá không thôi thì chưa đủ. Nhưng nhận thức ấy phải đưa chúng ta đến với những hành động cụ thể. Nước trời không chỉ là chuyện của cái đầu với những suy nghĩ đúng đắn, hay là chuyện của con tim với lòng yêu mến, nhưng còn là chuyện của đôi tay, tức là phải hành động, phải dấn thân. Và ở đây, như dụ ngôn mời gọi, đó là đi và bán tất cả những gì mình có mà mua cho được thổ ruộng hay là viên ngọc quý. Quả vậy, lời mời gọi của tin mừng luôn là một lời mời gọi tận căn. Bán đi tất cả, người ta sẽ chẳng còn gì. Bán đi tất cả sẽ chẳng là một chuyện dễ dàng. Phải can đảm lắm. Không ít người chỉ dám bán một phần hay dám bỏ một chút, chứ không phải tất cả. Bán đi tất cả nghĩa là dám chấp nhận trắng tay, với những của cải dưới đất thấp này trước khi hy vọng sẽ trở nên giàu có với kho tàng của trời cao. Có nhiều khi Thiên Chúa Ngài mời gọi chúng ta từ bỏ tất cả, bán đi tất cả theo nghĩa là làm một cuộc đổi đời bằng cách thay đổi cái nhìn của mình về Thiên Chúa, thay đổi cái nhìn của mình về những của cải trần gian tôi đang có, để rồi sắp xếp lại cho trật tự, nghĩa là để cho Chúa cũng như những giá trị của nước trời ở vị trí trên hết và trước hết trong bậc thang giá trị đời mình. Có lắm khi chúng ta cứ thấy đời mình cứ mãi lộn xộn lung tung, cứ mãi long đong lận đận là bởi vì trật tự bị đảo lộn. Đó là bởi vì Thiên Chúa chưa ở vị trí quan trọng nhất, là bởi vì nước trời chưa được coi là quý giá hơn những thứ của cải trần gian mà chúng ta đang sở hữu. Vâng, thưa anh chị em, việc nhận thức về sự quý giá của nước trời và cùng với đó là việc đi bán tất cả những gì mình có để mua, để sở hữu cho bằng được nước trời. Tất cả những điều đó tự nó không phải hoàn toàn do công sức riêng của mỗi chúng ta, không phải do những nỗ lực cố gắng riêng của chúng ta mà có. Bởi lẽ nước trời là ân sủng nhưng không đến từ Thiên Chúa. Dụ ngôn kho báu được chôn giấu trong ruộng có nhắc đến chi tiết, đó là người ta tình cờ tìm thấy kho báu là do tình cờ chứ không phải là do mất công vất vả tìm kiếm. Nước trời là quà tặng nhưng không Thiên Chúa ban tặng, nhưng cũng cần sự cộng tác, nghĩa là cần chúng ta phải lên đường đi tìm, phải nỗ lực cố gắng. Giống như người thương gia, anh ta đã phải cất công đi tìm thì mới mong gặp thấy viên ngọc quý. Chính vì thế một đàng Thiên Chúa, Ngài là đấng nhân hậu từ bi, đấng tuôn độ tràn đầy ân sủng và cuộc sống của chúng ta, cho dù chúng ta có tìm kiếm Ngài hay không. Thiên Chúa Ngài vẫn hằng tuôn độ phúc lành của Ngài trên cả những người công chính lẫn kẻ bất lương. Thiên Chúa cũng đặt để những kho báu quý giá ở trong những thửa ruộng cuộc đời của mỗi chúng ta, là biết bao những quà tặng, là biết bao những điều tốt đẹp quý giá mà ngang qua đó chúng ta nhận biết được tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa. Quả vậy, Thiên Chúa đã đặt để và chôn giấu những kho tàng ấy với hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm thấy để rồi cuộc đời của chúng ta được trở nên tốt đẹp hơn, được sống hạnh phúc hơn trong tình yêu của Ngài. Tất cả đều là ân sủng nhưng không Thiên Chúa ban tặng. Không phải do chúng ta đạo đức, không phải do chúng ta siêng năng đi lễ hay chịu khó làm việc bác ái thì Thiên Chúa mới tặng ban. Tất cả những gì Thiên Chúa thương ban đều là ân huệ nhưng không, do lòng nhân hậu và xót thương của Ngài. Nhưng đằng khác, để cho ân sủng của Thiên Chúa thương ban được trở nên trọn vẹn hơn, mang lại ích lợi lớn lao hơn cho ơn cứu độ của mình, thì việc tìm kiếm Thiên Chúa với những nỗ lực cố gắng của bản thân, đó là điều cần thiết. Đó là cách chúng ta cộng tác với ơn Chúa đã thương ban và làm cho ân sủng ấy được trở nên phong phú hơn. Chính việc tìm kiếm Thiên Chúa mở lòng chúng ta ra để cho ân sủng của Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời của mình, để giúp mình đón nhận ân sủng Thiên Chúa ban theo cách trọn vẹn hơn. Đó là lý do tại sao Thánh Augustino có lần Ngài nói, khi tạo dựng nên chúng ta thì Thiên Chúa Ngài không cần hỏi ý kiến chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta thì Ngài cần hỏi ý kiến, Ngài cần chúng ta cộng tác, Ngài cần chúng ta biết đáp lại bằng những nỗ lực và cố gắng của riêng mình. Quả vậy, hành trình của người Kitô hữu đó là hành trình đi tìm kiếm Thiên Chúa và khám phá nước trời vốn đang hiện diện và ẩn giấu nơi những thửa ruộng là giáo hội, là gia đình, là cộng đoàn, là cuộc đời riêng của chúng ta. Hành trình của người Kitô hữu cũng là hành trình không ngừng biết dấn thân và cộng tác, nghĩa là dám đánh đổi tất cả, dám buông bỏ tất cả để chọn lấy tinh thần và lối sống của nước trời đã được diễn tả cách trọn vẹn nơi cuộc đời của Chúa Giêsu. Chỉ có như thế chúng ta mới cảm nhận được niềm vui của tin mừng. Đó là một niềm vui sâu xa nơi tâm hồn, một niềm vui xuyên qua đau khổ và thập giá, xuyên qua những thách đố và khó khăn, là niềm vui của những ai dám can đảm sống cho đến cùng những giá trị của trời cao. Đó là niềm vui của những ai đã thực sự được gặp Chúa và được Ngài biến đổi cuộc đời. Thưa anh chị em, đây chính là niềm vui mà Thiên Chúa muốn tặng ban cho tất cả mỗi người chúng ta là con cái của Ngài. Vấn đề là chúng ta có dám rộng mở lòng của mình để đón nhận hay không mà thôi.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Từ thực hiện sứ vụ đến trở thành sứ vụ, chứng từ của một nữ tu ở châu Phi.
Một nữ tu Ấn Độ thuộc dòng thời sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, Pimi, mô tả hành trình ơn gọi của sơ không chỉ bằng những hành động cụ thể được phát triển theo thời gian như hoạt động trợ giúp các phụ nữ và tù nhân, mà còn bằng cách kể lại, cách chị khám phá ra rằng cuộc sống không có sứ vụ, nhưng là một sứ vụ. Tôi là một thành viên của dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, còn gọi là các nữ tu Pimi. Tôi gia nhập dòng vì tôi bị thu hút bởi chiều kích truyền giáo trong đặc sủng của Pimi mà tôi cảm thấy phù hợp với mọi thời đại và mọi nơi. Kể từ tháng 7 năm 1982, cuộc hành trình truyền giáo của tôi đã đưa tôi từ quê hương của tôi ở Maharashtra, Ấn Độ, đến Andhra Pradesh, sau đó đến các tiểu bang khác nhau ở Ấn Độ, và cuối cùng là đến nơi tôi hiện đang là một nữ tu truyền giáo ở Bắc Phi. Nhưng sự hiểu biết của tôi về việc trở thành một nhà truyền giáo cũng đã trải qua một hành trình, một sự thay đổi mô hình từ thi hành sứ vụ trở thành sứ vụ, từ tu phục đến thường phục, từ các thừa tác vụ có tổ chức đến các hoạt động giúp đỡ các cá nhân hoặc nhóm nhỏ, từ các giáo xứ lớn đến nơi chỉ có một cộng đoàn tu sĩ. Những thay đổi này đã khiến tôi suy nghĩ về ý nghĩa thực sự và phù hợp của ơn gọi và sứ vụ của mình. Các nữ tu đã hiện diện ở Bắc Phi từ năm 2009. Theo thời gian, sự hiện diện của chúng tôi đã tăng lên và hiện tại chúng tôi có 4 cộng đoàn. Vào tháng 8 năm 2014, chúng tôi đã mở một trung tâm đa năng trong giáo phận của chúng tôi. Hiện nay có 4 người trong chúng tôi hợp tác trong nhiều hoạt động khác nhau với các linh hoạt viên địa phương, may đo, thêu thùa, đan lát, nấu ăn, thể dục nhịp điệu và yoga, chủ yếu dành cho phụ nữ. Một nữ tu đang phụ trách các lớp học thêu. Tại đây, ngay cả một số thiếu nữ có vấn đề khó khăn về học hành cũng tham gia. Chúng tôi cung cấp các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em trong những ngày nghỉ. Một nữ tu khác chăm sóc một vài trẻ em mắc chứng tự kỷ. Cùng với một tình nguyện viên, tôi bắt đầu đến thăm một nhà tù nơi có hơn 2.000 người. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2020, ngày kỷ niệm ngày qua đời của mẹ Iginda, một trong những vị sáng lập dòng của chúng tôi, chúng tôi thăm 16 người từ các quốc gia châu Phi khác, những người không có cơ hội liên lạc với gia đình ở xa của họ. Vào tháng 2 năm 2021, hai tù nhân không liên lạc với gia đình trong 2 năm đã được chuyển đến từ các nhà tù khác. Với số điện thoại họ cho, tôi đã liên lạc với những người thân trong gia đình của họ. Họ còn sống không? Là phản ứng đầu tiên của họ. Nước mắt lăn dài trên mặt tôi. Trải nghiệm này khiến tôi nhận ra tầm quan trọng và cần thiết của việc trở thành người trung gian giữa các tù nhân và gia đình họ. Tôi không thể diễn tả được niềm vui trên khuôn mặt của các tù nhân khi chúng tôi đến thăm họ. Khi họ nhận được tin tức về gia đình, thỉnh thoảng có thư hoặc ảnh của những người thân yêu của họ. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm đặc biệt mà tôi có được trong một chuyến thăm của chúng tôi. 16 tù nhân được tập trung trong phòng khách. Sau khi trao đổi tin tức về thế giới bên ngoài, họ chia sẻ những khó khăn của họ, không được tôn trọng, vấn đề về thức ăn, vân vân. Như thường lệ, sau khi lắng nghe họ, chúng tôi cùng nhau đọc tin mừng, cầu nguyện và chia sẻ vài suy tư. Điều làm tôi cảm động nhất là những lời cầu nguyện tự phát của họ về sự tín thác và tin tưởng nơi Chúa, cùng những bài thánh ca tạ ơn. Gần đây, hai người trong số họ xin được xưng tội. Mỗi chuyến viếng thăm dạy tôi biết ơn Chúa vì sự tự do mà tôi được hưởng, điều mà tôi thường cho là điều hiển nhiên. Trong cuộc phán xét cuối cùng được thuật lại trong tin mừng Thánh Matthew chương 25, Chúa Giêsu nói, khi ta ở tù, các con đã viếng thăm ta. Tôi tin rằng một vụ nhà tù là điều Chúa Giêsu mong muốn. Người đã đồng hóa mình với những người túng thiếu và bị gạt ra ngoài lề nhất. Trong trung tâm đa hoạt động của chúng tôi có một căn phòng nhỏ để tiếp đón người già và người bệnh với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đơn giản, đặc biệt là những phụ nữ thích đến với chúng tôi. Là một y tá chuyên nghiệp, điều này đã giúp tôi phát triển mối quan hệ thân thiện với những người trong khu phố và nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các gia đình. Tôi đã có cơ hội giúp đỡ nhiều người vượt qua bệnh tật hoặc tuổi già. Một số đã về nhà của họ trên thiên đàng, nhưng mối quan hệ của chúng tôi với gia đình họ vẫn tiếp tục. Trong tháng Ramadan, một số người trong số họ mời chúng tôi tham gia Iftar, là bữa ăn vào ban chiều khi kết thúc việc ăn chay, thường với các thành viên trong gia đình. Tôi không thể quên ngày đầu tiên của tháng Ramadan năm 2018 với một quá phụ chỉ sống cùng con gái. Chị xúc động nói với tôi, "Sơ ơi, thật là một kinh nghiệm tuyệt vời khi kết thúc việc ăn chay với một nữ tu công giáo người Ấn Độ." Một số người vui vẻ mời chúng tôi tham gia các lễ kỷ niệm như cưới hỏi, sinh em bé, ngày kỷ niệm, v.v. Chúng tôi cũng chủ động đến thăm họ trong những lúc đau đớn vì bệnh tật hoặc khi mất người thân. Sứ vụ của chúng tôi là một sứ vụ đầy thách đố, ở nơi mà sự độc thân của chúng tôi là điều khó hiểu đối với người dân. Do đó, những lời của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ của Ngài với các giáo sĩ và tu sĩ nam nữ ở Rabat, Maroc là xác đáng và đầy khích lệ. Ngài nhấn mạnh như sau, vì Chúa Giêsu không chọn chúng ta và sai chúng ta đi để trở nên đông đảo hơn, Người gọi chúng ta thi hành một sứ vụ. Người đặt chúng ta giữa xã hội như một nắm men, men của các mối phúc và tình yêu thương huynh đệ. Nhờ đó, như là một Kitô hữu, tất cả chúng ta có thể cùng nhau làm cho vương quốc của Người được hiện diện. Ngày nay, ơn gọi của chúng tôi là đóng góp vào việc xây dựng các cộng đoàn huynh đệ, bất kể chúng tôi ở đâu và trong bất cứ việc gì chúng tôi làm. Ngay từ khi đặt chân đến đây, tôi đã thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của sứ vụ như là cuộc đối thoại của cuộc sống, của sự chung sống giữa các nền văn hóa, liên tôn giáo, liên thế hệ và quốc tế, sống với nhau trong hòa bình và hòa hợp. Như Đức Thánh Cha Francisco đã trích dẫn trong tông huấn Gaudete Exsultate, chúng ta không thể quên rằng cuộc sống không có một sứ vụ, nhưng là một sứ vụ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.